Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của giáo phụ Nestorio về Đức Maria. Nestorio là một tu sĩ sống tại Antioquia và từ năm 428 đến 431 là giám mục Constantinople. Vừa được chọn làm giám mục, Nestorio đã không ngần ngại công khai rao giảng rằng nơi Chúa Kitô không chỉ có hai bản tính mà còn có hai bản vị nữa. Và vì thế, Đức Maria không thể và không được gọi là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, mà chỉ được gọi là Anthropotokos mà thôi, tức là mẹ của con người Giêsu kết hiệp với ngôi lời của Thiên Chúa. Lời rao giảng của giáo phụ Nestorio tại Constantinople đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của trưởng phái Alexandria, đặc biệt từ phía giám mục Cirillo. Giáo phụ Cirillo đã nhập cuộc tranh luận chống lại Nestorio và yêu cầu Nestorio minh giải các điểm giáo lý trên đây. Trong bức thư thứ nhất gửi cho Cirillo, giáo phụ Nestorio khẳng định rằng có hai bản tính khác nhau, không hòa tan trong nhau, mà đứng riêng rẽ, đồng quy nơi Đức Kitô duy nhất, không qua một sự kết hiệp bản vị của ngôi lời với nhân tính, đến độ các đặc thái của hai bản tính tuy khác nhau nhưng đều riêng rẽ, tùy thuộc cùng một chủ thể duy nhất là ngôi lời nhập thể, sinh ra, chết và sống lại. Nhưng qua một sự liên kết nhiệm màu nơi Đức Kitô lịch sử, trong đó ngôi lời và con người Giêsu hiệp nhất và khác biệt, cũng như các đặc thái của hai bản tính, thiên tính và nhân tính hiệp nhất nhưng riêng rẽ. Phân tích cho cùng, giáo phụ Nestorio khước từ sự thông truyền các đặc tính, nghĩa là không chấp nhận rằng các đặc tính cũng như các hành động của thiên tính và nhân tính cũng thuộc ngôi lời duy nhất, con Thiên Chúa. Giáo phụ Cirillo thành Alexandria trả lời với một bức thư tín lý sẽ trở thành văn bản nền tảng cho giáo lý của công đồng chung triệu tập tại Epheso năm 431. Trong đó, các lạc thuyết của giám mục Nestorio bị kết án. Giáo phụ Cirillo viết, công đồng chung Nicea thánh và lớn lao đã khẳng định rằng chính con duy nhất, đấng đã được sinh ra theo bản tính từ Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Thật từ Thiên Chúa Thật, đã xuống thế, nhập thể, làm người, chịu đau khổ, sống lại ngày thứ ba và về trời. Như vậy, đấng đã hiện hữu từ trước các thế kỷ và đã được Chúa Cha sinh ra. Chúng ta nói rằng, người cũng đã được sinh ra bởi phụ nữ theo thịt xác. Đây là điều giáo lý lành mạnh của lòng tin chứng thực khắp nơi. Đây là điều các giáo phụ đã nghĩ. Các vị đã không nghi ngờ gọi thánh nữ trinh là Theotokos, mẹ Thiên Chúa. Không trong nghĩa bản tính của ngôi lời hay thiên tính của người đã bắt đầu từ thánh nữ trinh, nhưng trong nghĩa thân xác được linh hoạt bởi linh hồn có lý trí và ngôi lời kết hiệp với nó theo sự duy nhất thể đã được mẹ sinh ra. Giáo phụ Cirillo và công đồng chung Epheso khẳng định sự khác biệt của các bản tính nơi ngôi lời nhập thể, sự kết hiệp của chúng trong duy nhất thể hay trong bản thể của ngôi lời, sự thông truyền các đặc tính, chức làm mẹ Thiên Chúa đích thật của Đức Maria. Không trong nghĩa nhiệm vụ làm mẹ của người đã sinh ra thiên tính của con, nhưng trong nghĩa người con ấy thực sự là con mẹ do mẹ thực sự sinh ra trong thịt xác. Và chính là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời. Như vậy, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được tuyên xưng tại công đồng chung Epheso là yếu tố mặc khải giáo lý Kitô học và cứu độ học tinh tuyển. Đó là điều được nói tới trong một bài giảng được gán cho giáo phụ Cirillo, trong đó giáo phụ xác nhận một cách rõ ràng bằng cách cho thấy chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và vị thế của mẹ trong trung tâm mầu nhiệm cứu độ. Giáo phụ viết, ôi Maria mẹ Thiên Chúa, xin mẹ hãy vui mừng thay cho chúng con, vì mẹ ba ngôi Thiên Chúa được thánh hóa, vì mẹ thập giá được tôn vinh và thờ lạy trên toàn trái đất, vì mẹ trời hân hoan, vì mẹ các thiên thần và tổng lãnh thiên thần vui mừng, vì mẹ ma quỷ bị xua trừ, vì mẹ tên quỷ dữ cám dỗ từ trời rơi xuống, vì mẹ con người sa ngã được nâng lên trên trời, vì mẹ mà có phép rửa tội, vì mẹ mà có dầu hân hoan, vì mẹ các giáo hội được thành lập trên trái đất, vì mẹ các dân nước hoán cải, vì mẹ các ngôn sứ tiên báo, vì mẹ các tông đồ loan báo ơn cứu độ cho các dân tộc, vì mẹ những người chết sống lại. Trong bối cảnh này, một ít lâu sau đó đã nảy sinh ra bài thánh thi Hy Lạp Akathistos chúc tụng mầu nhiệm Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Tuy có biết bao nhiêu lời chúc tụng chức làm mẹ Thiên Chúa như thế, nhưng vẫn còn có bóng tối bao phủ gương mặt của Đức Maria. Lưỡi gươm do cụ già Simeon nói tiên tri mà các giáo phụ Origene và Basilio đã giải thích như là sự nghi ngờ lòng tin dưới chân thập giá. Giờ đây, trong bút tích của giáo phụ Cyrillo, nó trở thành lưỡi gươm của nỗi đớn đau và lưỡi gươm của sự nghi ngờ với một số yếu tố nghiêm trọng hơn. Giáo phụ thừa nhận rằng nữ giới yếu đuối hơn nam giới, và vì thế Đức Maria đã không mạnh mẽ hơn các tông đồ. Tất cả các vị đã yếu đuối trong cuộc khổ nạn của Chúa. Các bài giảng thuộc thế kỷ thứ năm xoay quanh các giáo huấn của hai công đồng chúng Efeso và Chalcedonia liên quan tới giáo lý và lòng sùng kính Đức Maria, và trở thành một chương trong lịch sử thánh mẫu học. Bên cạnh một số các bài giảng vô danh phản ánh các tranh luận thời đó, đặc biệt chống lại các lạc thuyết của Manicheo và Nestorio, chúng ta có các bài giảng nổi tiếng của các giáo phụ Cyrillo thành Jerusalem, Teodoto thành Ancyra qua đời năm 446, Ezekiel thành Jerusalem qua đời năm 450, Crisippo thành Jerusalem qua đời năm 479, Basilio thành Seleucia qua đời năm 458, Antipatro thành Bostra qua đời năm 457, và nhất là Proclo thành Constantinople, một nhà hùng biện thánh mẫu học qua đời năm 446. Các bài giảng đã được giảng trong lễ Chúa Kitô Giáng sinh, lễ Mẹ Thiên Chúa trong mùa Giáng sinh, chỉ ở Jerusalem người ta mừng kính lễ này vào ngày 15 tháng 8. Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, lễ gặp gỡ giữa cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna với Chúa Hài Nhi. Các bài giảng cho lễ gặp gỡ dựa trên văn bản phúc âm Thánh Luca, chương 2, các câu 22 đến 38. Các bài giảng cho lễ Giáng sinh hay lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa thì theo lược đồ tín lý cứu độ học hay theo lược đồ phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu. Trong số rất nhiều bài giảng tiến bộ so với quá khứ, có thể nêu bật ba khía cạnh. Thứ nhất là các tước hiệu, các hình ảnh và gương mặt của Đức Maria. Thứ hai là nhấn mạnh trên việc sinh ra đồng trinh. Thứ ba là đặt để Đức Maria vào chỗ nhất trong danh dự và quyền năng bên trên các tông đồ và các vị tử đạo. Trong số rất nhiều bài giảng về các tước hiệu, hình ảnh và gương mặt của Đức Maria, điển hình có bài giảng của Linh Mục Ezekiel, chuyên viên chú giải Kinh Thánh, về lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Trong một cách thức nào đó, bài giảng này tóm tắt tất cả những gì đã được trình bày trước đó. Ezekiel viết, mọi đầu óc biết phán đoán đều có lý khi bắt chước Gabriel, hoàng tử của các thiên thần, chào Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa. Người này nói với mẹ, hãy vui lên, người khác thì loan báo, Thiên Chúa ở cùng Tôn Nương. Người này gọi mẹ là ngôi sao sự sống, người kia bảo mẹ là ngai của Thiên Chúa. Người khác nữa gọi mẹ là đền thờ rộng rãi nhất của trời. Người thì nói mẹ là ngai tòa, không kém ngai tòa Kerubim. Người khác nói mẹ là ngôi vườn không được gieo giống, phong phú, không trồng tỉa. Kẻ nói mẹ là cây nho, có các chùm nho đẹp, nở hoa và nguyên vẹn. Kẻ khác gọi mẹ là bồ câu tinh tuyển. Áng mây đầy mưa không hư nát, hộp châu báu có viên ngọc rạng ngời hơn mặt trời. Thuyền chở đầy báu vật, không cần người lái, kho tàng khiến giàu sang, đèn không có bấc, cháy sáng một mình, tàu rộng rãi và sang trọng hơn tàu ông Noe. Trong số những hình ảnh Kinh Thánh được dùng để gán cho Đức Maria, có hình ảnh bụi gai cháy của sách xuất hành, biểu tượng cho sự đồng trinh không bị hư hại, cũng như chức làm mẹ của Đức Maria chứa đựng lửa thiên linh mà không bị thiêu hủy. Hình ảnh ngôi vườn đóng kín và giếng nước niêm phong của sách Diễm Ca. Hình ảnh đền thờ, con tàu, chân đèn bằng vàng. Đây là bước khởi đầu của giọng văn Byzantine cả trong phụng vụ sẽ kéo dài truyền thống cho tới ngày nay, bằng cách nhân thêm các tước hiệu và hình ảnh miêu tả gương mặt Mẹ Maria đến vô tận.